Tiếp kinh Di Ma Cật. Tất nhiên là lại ở trong mười phương thế giới, khi mà kiếp quả mà cháy tiêu thì dùng tất cả những lửa đó mà cho vào ở trong bụng, nhưng mà việc lửa vẫn như cũ, không có bị làm hại. Lại ở nơi phương dưới, qua hằng hà xa thế giới chư Phật, thì lấy một cõi Phật nhấc lên đặt ở phương trên, qua hằng hà xa số thế giới, như là cầm cây kim mà ghim lá táo đưa lên, không có làm nhiễu động. Lại Xá Lợi Phất, trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, thì hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Thế Chủ, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương. Lại ở mười phương thế giới có những âm thanh thượng trung hạ đều hay biến thành ra tiếng Phật, diễn nói ra thành tiếng vô thường, khổ không vô ngã. Và ở mười phương chư Phật nói ra mọi thứ pháp đều ở trong đó mà khiến cho khách được nghe. Này Xá Lợi Phất, nay tôi lược nói về cái sức bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát. Nếu nói rộng ra thì cùng kiếp cũng chẳng hết. Khi ấy thì Ngài Đại Ca Diếp nghe pháp môn giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát khen ngợi là chưa từng có, mới nói với Ngài Xá Lợi Phất, ví như có người ở trước người mù mà hiện bày các cái hình sắc, thì những người mù đó chẳng có thể thấy được. Tất cả hàng thánh văn nghe cái việc này, tức là nghe cái pháp này, cũng tức là nghe cái pháp mà môn bất khả tư nghị giải thoát này, chẳng có hay hiểu rõ cũng như thế. Người trí nghe pháp này thì ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta thì vì sao mà hằng dứt mất cái căn này? Đối với cái đại thừa đây đã như là hạt giống hư. Tất cả hàng thanh văn nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều nên gào khóc tiếng vang động tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả hàng Bồ Tát thì nên rất là vui mừng lãnh nhận pháp này. Nếu có hàng Bồ Tát mà tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này thì tất cả chúng ma không có làm gì được, vô như chi hà là không có làm gì được. Khi Ngài Đại Ca Diếp mà nói lời này thì 32.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy thì ông Di Ma Cật mới nói với Ngài Đại Ca Diếp, vấn giả, ở mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, tức là trong mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, những người mà làm ma vương phần nhiều là những vị Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, do sức phương tiện nên giáo hóa chúng sanh mà hiện làm ma vương. Lại Ngài Ca Diếp, ở mười phương vô lượng các vị Bồ Tát hoặc có người theo mà sinh tay chân, tay mũi đầu mắt tủy não, máu thịt da xương, xóm làng thành ấp, vợ con tôi tớ ngựa voi ngựa xe cộ, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách, chân châu ca bối, y phục uống ăn, thì những người sinh này phần nhiều là trụ nơi bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, do sức phương tiện mà qua để thử những Bồ Tát kia khiến cho họ được kiên cố. Bởi vì sao? Vì trụ nơi bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát thì có cái sức quy đức, cho nên mới làm cái việc bức bách để chỉ bày cho chúng sanh cái việc khó như thế. Còn phàm phu kém cỏi không có thế lực thì chẳng có hay bức bách Bồ Tát như thế được. Ví như là voi chồng mà dẫm đạp thì chẳng phải là cái sức lừa mà chịu nổi. đó gọi là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát. Thì đó là cái tiếp cái phần gọi là bất khả tư nghị giải thoát pháp môn. Thì ở đây ông nói tiếp là ở mười phương thế giới mà khi mà kiếp quả mà cháy tiêu đốt tan hết thế giới này thì Bồ Tát trụ ở trong cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát đó mới dùng tất cả những cái lửa đó cho vào trong bụng của mình hết, mà cái việc lửa vẫn như cũ, không có bị hại gì hết. Rồi ở nơi phương dưới qua hàng hà cho chỗ thế giới chư Phật thì lấy một cõi Phật rồi nhấc lên ở phương trên qua hàng hà xa chỗ thế giới, cũng như là lấy cây kim mà ghim một lá táo đưa lên vậy thôi, không có làm nhiễu động gì hết. Ở đây thì cũng là nói lên cái việc mà gọi là không có thể mà gọi là nghĩ bàn, nuốt tất cả những cái lửa ở trong kiếp tận vào trong bụng hết mà không có bị hại. Thì như vậy là chuyện gọi là không có thể mà tưởng nổi, nhưng mà xét kỹ thì mình hiểu được cái ý nghĩa là không có không có hại, là không có hại cái gì. Nếu mà cái thân gọi là cái thân mà năm ấm này, cái thân mà tứ đại này mà cho cái lửa thường thường thôi vô là nó cũng tiêu hết rồi, chứ đừng nói gì tới cái lửa mà tới kiếp quả như vậy. Nhưng mà cái lửa kiếp quả như vậy mà cho vào hết trong bụng mà nó không có bị hại hết thì đó là cái gì không bị hại. Cho nên là mình nếu mà hiểu theo ở trên cái danh tự không thì mình thấy nó khó, nhưng mà đạt được cái lý thì mình thấy nó cũng không có khó. Tức là cái thân này, cái thân tứ đại này thì nó có thể nó bị cháy, nó có bị tiêu, nhưng mà đối với cái việc mà chân thật kia thì nó không có hề hấn gì, không có căn hệ gì, không? Nên là dù cho lửa mà đầy cả đại thiên, tam thiên, đại thiên thế giới đi nữa, nhưng mà cũng không có thể đốt được nó. Trái lại thì nó lại bao gồm tất cả, không có cái gì mà ngoài nó, tức là cái chân thật đó. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa mới nói rằng nên là khi mà kết quả trái tan thì cõi ta thường an ổn. Vậy là cõi ta là cõi nào? Hiểu được cõi ta đó thì mình hiểu được cái chỗ này. Thì trong cái cõi đó là cõi nào? Cũng như là có vị tăng mà đến hỏi ngài Đại Tỳ đó, khi kiếp quả trái tan thì cái này có trái không á, cái này có bị trái không, thì ngài nói là mặc kệ nó, như là kiếp quả trái trái mặc kệ, nhưng mà cũng không có căn hệ gì đến cái việc này đó. Thì mình hiểu được đây thì mình thấy được cái ý nó rõ ràng, còn không á thì cho rằng cái việc này là cái việc mà nó không có thể tưởng tượng tới. Rồi nhất hàng hà xa thế giới mà để nhất lên trên cũng giống như là một cái lấy một cái kim mà ghim vào lá táo hả, thì cũng là cái chuyện mà gọi là không có thể tưởng tượng nổi, không? Nếu mà mình lấy cái nhìn của chúng sanh, lấy cái nhìn của mình hiện tại đây, thấy thế giới là thế giới, cái kim là cái kim mà lá táo là lá táo thì không bao giờ mà hiểu nổi tới chỗ này. Nhưng mà nếu mà đạt được ý nghĩa như ngài Quyền Giác ngài nói đại thiên xa giới hải trung âu, tất nhiên là cả cõi đại thiên cũng như là hòn bọt ở trong biển thôi, thì như vậy là đạt được các tướng đều là không thật. Đạt các tướng đều không thật mà trở về nơi tự tánh của mình thì ngay đây nghĩa là không đâu còn có cái gì để mà so sánh đến được với cái chỗ mà tự tánh đó. Tất nhiên là những cái thế giới này dù nó có to, nó có lớn, nó có nhiều bao nhiêu nữa, nhưng mà so với tự tánh chân thật đó thì nó cũng không có thấm vào đâu. Cho nên là ở trong kinh Lăng Nghiêm mới có cái bài kệ mà nói rõ là hư không mà sanh ở trong cái biển đại giác. Hư không, cả hư không mà sanh trong cái biển đại giác cũng giống như hòn bọt mà nổi trong biển cả thôi. rồi bao nhiêu thế giới sanh ở trong hư không đó thì nó có thấm gì đâu. Hư không á, thế giới thì sanh ở trong hư không, mà hư không thì sanh ở trong cái biển đại giác, thì cũng giống như hòn bọt trong biển cả. Thì như vậy hàng hà sa thế giới này so với cái chỗ biển đại giác đó thì nó có hơn gì lá táo. Thì như vậy nói là lấy một cái kim mà như lấy cái kim lá táo đưa lên này thôi, thì chuyện đó cũng không có không có gì lạ. Tuy nhiên khi mà đạt được cái lý này thì mới rõ được cái chỗ đó. Thì như vậy đó là nhổ sạch cái gọi là cái thấy mà gọi là cố định trên cái hình tướng thật xưa nay của mình, nhổ sạch cái thấy cái kiến chấp đó, cái chấp cố định đó, để mà mình sống trở về với nghĩa là tự tâm tự tánh chân thật của mình, không có kẹt ở trên những cái tướng bên ngoài, thì mình hiểu được những cái này. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền mà thường thường có nói rằng khi mà người mà đạt được cái lý thông suốt rồi thì đối với bao nhiêu những cái lời nói cao siêu huyền diệu đều không có ngăn ngại gì hết. Còn mình nghe những cái lời cao siêu, những lời huyền diệu mà còn có chỗ ngăn ngại thì biết rằng cái thấy cái hiểu của mình nó còn chưa thông suốt. Hiểu được, đạt được lý rồi thì không có gì ngăn ngại hết. Thì như vậy thì đó là qua những cái đoạn mà nói rằng do những cái sức thần thông mà làm những cái việc mà nó cũng bất khả tư nghị. Rồi kế đó thì mới nói đến những cái phần đó là hiện thân. Tức là Bồ Tát mà trụ nơi cái pháp bất khả tư nghị giải thoát đó thì do cái sức thần thông thì có thể hiện làm thân Phật, hiện làm thân Bích Chi Phật, hiện làm thân Thanh Văn, hiện làm thân Đế Thích cho đến Phạm Vương, Thế Chủ, Chuyển Thân Thánh Vương. Thì như vậy Bồ Tát cũng có thể hiện làm thân Phật, rồi hiện thân Bích Chi, hiện thân Thanh Văn, vân vân. Thì như vậy hiện có thể hiện tất cả thân, hiện thân này hiện thân kia để mà làm lễ chúng sanh. Thì cũng giống như là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm mà hiện 32 ứng thân ở trong Phẩm Phổ Môn. Thì chỗ này mình nói mình để mà nghiệm sâu thấy được cái lý này thì mới có cái ý vị rất là lớn. Tất nhiên là đạt được cái lý này liền thấy được cái nghĩa mà gọi là ngay trong sanh tử tức là vô sanh. Ngay trong sanh tử tức là vô sanh chứ không gì khác. Nghĩa là cần hiện thân Phật thì hiện thân Phật, rồi cần hiện thân Thanh Văn thì hiện thân Thanh Văn, cần hiện thân Bích Chi thì hiện thân Bích Chi, cần hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương thì hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương. Thì như vậy thân nào là thân mình? Như vậy là khi mà hiện thân như vậy thì thân nào là thân mình? Thì nghĩa là thân mỗi thân có hiện ra tướng đều là cái thân quyển quá thôi, cái thân quá hiện thôi. Thì ngay đó liền đạt nghĩa là pháp thân vô tướng, mới là cái chân thật thường trụ. Còn những cái thân mà có hiện tướng thì đó là những cái thân quyển quá ra. Thì như vậy có hiện thân ra, có sanh có tử thì đều là cái thân quyển quá. Ngay trong cái đó thì ngay trong cái sanh tử, cái quyển quá đó thì có cái gì mà nó thường hằng, nó không mất, cho nên nó mới hiện được thân này, hiện được thân kia. Nếu mà nó không có cái mà gọi là chân thật thường hằng á, thì khi mà hiện thân Phật rồi, thân Phật rồi cái thì thân Phật, hoặc là hiện thân Đế Thích, hiện thân Phạm Vương, là khi mà mất cái thân biến mất cái thân Phạm Vương, thân Đế Thích thì rồi cũng mất tiêu hết luôn á, thì có cái thì lấy cái gì để hiện các thân khác. Cho nên là liền trong đó mình liền thấu suốt là trong cái những cái thân mà biến hóa hiện đó có một cái thường hành, tức như là pháp thân. Thì đạt được cái lối đó thì mới thấy như là ngay trong cái thân hữu tướng thì có thân vô tướng, thì ngay trong cái thân sanh tử có pháp thân thường trụ. Cho nên như vậy thì sanh tử cũng không thật là sanh tử, thì mới đạt được ngay trong cái sanh tử là tức là vô sanh. Cho nên ở chỗ này Xưa ngài Tịnh Nhiên có một lần mà đi theo ngài Đạo Ngô đó, đi điếu tang ở nhà Đàng Việt. Thì khi mà đến điếu tang thì ngài Đạo Ngô ngài mới vỗ vào cái quan tài, ngài mới nói là sanh ư tử ư, vỗ vào cái quan tài. Thì như vậy là để hỏi rằng sanh ư tử ư, đây là sanh hay là đây là tử. Thì ngài Đạo Ngô ngài nói là sanh ư ta cũng chẳng nói, tử ư ta chẳng nói, sanh ư ta chẳng nói, tử ư ta chẳng nói. Ngài tự nhiên ngài cũng chưa hiểu, ngài hỏi vì sao chẳng nói. Nếu hoặc là sanh thì nói sanh, còn tử thì nói tử, chết rồi thì cứ nói chết, còn nếu mà còn sống thì cứ nói sống, nhưng làm sao chẳng nói. Thì ngài Đạo Ngô ngài bảo chẳng nói. Thì rồi nghe là mình đứng ngoài mình nghe cũng điếc tai thôi. Nhưng mà đạt được cái lý này mình thấy rất là hay. Thì ngài tự nhiên ngài tới đó ngài cũng còn chưa hiểu nữa. Chứ nếu mà lanh lợi rồi thì ngay đó hiểu được rồi thì tất nhiên là đại ngộ rồi. Nhưng mà chưa hiểu cho nên là đi về tới đi giữa đường cũng còn tức mình quá mới bây giờ mới ra chặn đường và thượng. Ông này cũng thuộc dạng cũng ở giữa chặn đường và thượng là mới thưa nghe nè, bây giờ hòa thượng hãy nói cho con nghe, nếu mà hòa thượng không nói thì con đánh hòa thượng. Này dám mày đặng dám làm nữa. Thì ngài Đạo Ngô là bảo ông đánh thì mặt đánh, nhưng mà nói thì tức chẳng nói. Thì ngài tự nhiên là liền đánh thôi. Thì ngài Đạo Ngô ngài bảo thì thôi, ông hãy kiếm chỗ và ông lánh đi, chứ còn nếu ông về chùa mà chị chợ còn nghe được là chết ông. Chị chợ nghe được cái này thì sẽ là làm thịt ông rồi chứ gì. Cho nên là ngài tự nhiên ngài cũng lắm, ngài đi xuống kiếm một cái chùa nhỏ ở trong cái thôn ở dưới núi, ở tạm đó. Nhưng mà cái thắc mắc này nó cũng vẫn còn, nghĩa là ôm ấp ở trong lòng hoài chưa có giải quyết nổi. Hoặc là nói hoặc là không nói, còn cái gì nó cứ úp úp mở mở vậy, cho nên cũng vẫn còn thắc mắc mãi. Thì một hôm thì ở trong cái chùa đó thì tự nhiên nghe người ta trong đó là tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn đó, đến cái đoạn mà gọi là đáng dùng thân tỳ kheo được độ, điền hiện thân tỳ kheo được độ đó, đáng dùng thân Phật, đáng dùng thân Thanh Văn đó, cũng giống như đoạn này. Thì khi tới đoạn đó ngài liền đại ngộ, ngộ được cái ý chỉ của ngài Đạo Ngô ngài nói trước. Ngài liền nói, nghĩa là quả thật là khi xưa mà ta đã làm quái tiên sư, chứ đâu biết cái việc này chẳng ở trên ngôn ngữ. Thì như vậy đó là ngài ngộ được cái lý, nghĩa là ngay sanh tử, cái gọi là cái sanh tử mà tức chẳng nói. Bởi vì sao? Vì ở đây mình hiểu rõ cái ý ngài Đạo Ngô rất rõ, hỏi là sanh ư tử ư, thì nếu mà mình nói rằng hoặc là nói sanh thì cũng kẹt, nói là tử thì cũng kẹt. Nếu mà nói quyết định sanh thì như vậy là cho sanh là thật rồi, còn nói quyết định là tử thì cho tử là thật, thì như vậy là sanh tử là thật. Thành ra nói cái nói sao cũng là mất kẹt hết. Cho nên ngài nói sanh tức chẳng nói, mà tử cũng tức chẳng nói. Sanh tử không có thật thì đâu có nói cố định là sanh hay là tử được. Cho nên không có thật thể để mà đáng nói. Tuy nhiên nếu mà người mà lên đợi thì nghe nói vậy là đã hiểu được đạo lực lý điện, nhưng mà ông chưa hiểu cho nên ông còn hỏi tiếp vì sao chẳng nói. Thì ngài Đạo Ngô ngài nhấn mạnh lại cái nữa, chẳng nói. Cái đó là đâu hề trên ngôn ngữ được, mình phải đạt được ở trên cái tự mình chứng nhận qua thì mình thấy rõ, chứ còn đâu phải là giải thích ở trên ngôn ngữ được, không phải là chỉ ngôn từ nói suông mà được, mà đây là phải có cái sự gọi là ôm ấp và quân tập trong lòng, là tự trong này nó phát ra, là mình cảm nhận ra thì mới là thấy thật. Thì thấy được thật cái chỗ này thì mình sẽ thấy được cái lẽ thật của sinh tử. Thì như vậy
Cho nên nghĩa là ngài một bậc là ngài chẳng nói, còn nếu mà gặp như trường hợp của mình là người mà là cũng như là hiểu lý nhiều quá thì nghe nói vậy thì giải thích cái rõ ràng, nhưng mà giải thích rõ ràng thì nó cũng nằm ở trên ngôn ngữ thôi. Còn cái này phải thấm sâu ở trong này, rồi từ trong này mình cảm nhận ra thì mình thấy được rõ cái lý đó. Cái này cái việc sanh tử nó không phải là vốn không có cái thật thể để mà nói, mà phải thấu suốt cái thể chân thật kia. Mà khi mà thấu suốt thể chân kia thì tất nhiên là phải tự mình cảm nhận cái này, chứ không có ở trên cái ngôn ngữ được nói hết. Cho nên là hiểu được cái chỗ đó thì mới thấy được cái lý thật này. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên là hiểu thì mình thấy được cái ý nó hay, còn không thì mình thấy như là chỉ ở trên cái hình ảnh, cái ngôn từ thôi. Rồi tới hiện phần âm thanh, từ mười phương thế giới mà có bao nhiêu những cái âm thanh, hoặc là thượng, trung, hạ, thì đều biến thành ra cái tiếng Phật hết, mà diễn nói pháp như là vô thường, khổ không vô ngã. Cũng như là ở mười phương mà chư Phật có nói ra những pháp gì thì đều ở trong đó mà khiến cho đều nghe là được nghe hết.